Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sám hối là nhìn lại hành động và tâm ý của chính mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, lịch sử Thiền Tông có một câu chuyện kể rằng khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma trú ở tại Thiếu Thất thì lúc bấy giờ có một chàng thanh niên vốn là có người tham cầu học đạo, nhưng mà cái tâm thì lúc nào cũng đầy dậy những nỗi bất an phiền não, mà không biết làm sao đối trị được cái tâm bất an này của mình. Nghe đến Tổ, người thanh niên này đã tìm tới với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ không hề quay lưng trở lại để hỏi một lời. Người thanh niên đó đã đứng suốt cả 3 ngày 3 đêm trong tuyết lạnh, cuối cùng để bày tỏ cái ý chí cầu đạo mạnh mẽ của mình, người thanh niên này đã chặt một cành tay đưa lên trước Tổ. Lúc bây giờ Tổ mới quay lại mà hỏi: ông đến đây để cầu cái gì? Người thanh niên đó mới bạch rằng: bạch Tổ, tâm con bất an, xin ngài hãy an tâm cho con. Lúc bây giờ Tổ mới thương tình mà bảo: ông hãy đem cái tâm bất an của ông ra đây, ta sẽ an cho. Người thanh niên quay trở lại đi tìm cái tâm bất an của mình, tìm mà chẳng thấy nằm ở đâu hết cả. Lúc bấy giờ người thanh niên bị bảo: bạch Tổ, con tìm mà không làm sao thấy được. Lúc bấy giờ Tổ mới dạy: thế là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Thưa quý vị, cái tâm của mình đấy, ở đó mỗi con người từng lo âu, từng sợ hãi, từng buồn phiền, từng đủ thứ hết tất cả. Nhưng bảo rằng đi tìm cái tâm đó nằm ở đâu, có lẽ chúng ta không giống như là Huệ Khả, chẳng làm sao tìm được cái tâm đó nằm đâu hết, chẳng làm sao chỉ được cái tâm đó ở đâu hết. Phiền não được cái trội dậy, lo buồn nó trội dậy, sợ hãi nó trội dậy, tức giận nó trội dậy, nhưng mà mình chỉ thấy được những cái biểu hiện bên ngoài của cái tâm đó thôi. Còn nắm bắt được tâm đó thì chẳng làm sao mình nắm bắt được hết. Tôi muốn mượn cái câu chuyện của lịch sử Thiền Tông đó để nói về cái đoạn sám văn mà chúng ta tùng hôm nay trong cái đạo tràng cầu an. Quả là chúng ta không tìm thấy được cái tâm của mình. Chúng ta sống với cái tâm điên đạo mộng tưởng, nhưng mà nắm bắt cái tâm đó thì chẳng làm sao ta nắm bắt được. Cũng liên hệ về một câu chuyện, đó là câu chuyện của một vị sư. Ngài là người nghiên cứu về kinh Kim Cang, vốn là cái kinh đặc biệt nói về cái trí huệ bát nhã, và tóm lại trong cái bài Tâm Kinh Bát Nhã chúng ta thường tụng đọc. Vị sư này một hôm đi lên núi, và trên đường đi đó đã dừng chân lại ở một cái quán nước của một bà lão ở dưới chân núi. Bà lão mới hỏi sư rằng: sư đi tu như vậy, sư nghiên cứu kinh điển gì? Sư mới bảo rằng: tôi nghiên cứu Kinh Kim Cang. Thì bà lại phải hỏi một câu này. Nếu như sư trả lời được cái câu hỏi này của tôi, thì tôi sẽ đại ngài ăn bữa điểm tâm, không phải tốn tiền bạc gì hết. Bà hỏi thế này. Quá khứ, tâm quá khứ đã qua rồi. Tâm tương lai thì chưa tới. Còn cái tâm hiện tại thì nó trôi chảy mãi mãi. Vậy thì sư điểm cái tâm nào trong ba cái tâm đó? Sư kẻ vào quán để ăn bữa điểm tâm. Mà bị bà lão hỏi, sư điểm cái tâm nào? Sư ngơ ngác, không hiểu được, không biết được, không trả lời được. Và sư đó xấu hổ, trở về, bắt đầu tu tập trở lại. Tâm nào quý vị? Tâm quá khứ đã qua rồi. Ngày hôm qua quý vị buồn, quý vị tức, quý vị giận, cái tâm đó qua rồi. Phải không? Còn cái tâm tương lai thì chưa tới. Còn cái tâm trong hiện tại của mình đây này, nào buồn, nào vui, nào tức, nào giận, thì nó cứ trôi chảy mãi mãi. Mình không nắm bắt được nó. Cái tâm chúng sanh nó điên đảo mộng tưởng. Mình sống với nó mà mình không làm chủ được nó. Nó cứ tới, nó đến rồi đi, nó xuất hiện, rồi nó biến mất đó. Có cái gì ở mãi trong tâm mình để mình có thể nắm bắt được nó đâu quý vị? Tìm tâm đó, mình không tìm thấy. Tâm đó mình không tìm thấy, nó chỉ chợt hiện chợt biến. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm đó vốn không thật. Tâm đó vốn không thật. Nó chỉ giống như cái hoa đốm giữa hư không mà ngày hôm qua tôi nói với quý vị. Con mắt mình bị nhầm, mình thấy như có hoa đốm giữa hư không. Đến khi mắt hết nhầm rồi, nhìn chẳng thấy hoa đốm ở đâu hết cả. Vậy thì có hoa đốm hay không? Có, nhưng mà hoa đốm đó không thật. Và bởi vì cái tâm con người nó cũng giống như vậy. Tất cả những cái biến hiện vui buồn, thương nhớ, trách móc, hờn giận, gánh tị, đố kỵ, thù oán, tất cả cái tâm đó thưa quý vị, nó cũng chỉ giống như hoa đốm ở giữa hư không mà thôi. Có thể lấy một hình ảnh này để quý vị dễ thấy. Mặt trăng ở trên bầu trời, trăng đêm rằm lúc nào cũng có hết cả quý vị. Và trăng đó rất sáng, chiếu khắp cả sông núi. Nhưng mà có khi mình thấy, có khi mình không thấy. Có khi mình thấy trăng đó chiếu xuống dòng sông này, chiếu xuống ngọn núi kia. Nhưng mà có khi mình thấy. Những khi mà mây đen vần vụ trội dậy, thì mình chẳng thấy trăng ở đâu hết cả. Mà chỉ thấy mây đen vần vụ mà thôi. Cái phiền nào ở con người của mình, nó cũng giống như những đám mây đen vần vụ như thế. Mình không nắm bắt được đám mây đó đâu. Và bởi vì cái mây đó là che lấp mình, không thấy được cái chân tâm của mình, cái Phật tánh của mình. Mình chỉ còn sống với, sống trong kỳ mê mờ tâm tối của những đám mây phiền não bời bời trội dậy. Nhưng mà mình cũng không nắm bắt được những đám mây đó. Không ai nắm bắt được một đám mây hết cả. Thì cũng như vậy ở đây đây. Mình sống với cái tâm phiền não, tâm điên đảo. Nhưng mình không chỉ nó ra được, mình không đem nó ra được, mình không nắm bắt nó được chút nào hết. Bởi vì nó không có thật. Nếu nó có thật thì mình đã nắm bắt được nó. Lúc nào nó có mặt cả, nhưng đây không, nó chợt hiện chợt biến. Nó đến rồi nó mất đâu không thấy cả. Điều đó chứng tỏ rằng cái này nó không thật. Nếu mà nó thật, ngày hôm qua nó thật, hôm nay nó thật, ngày mai nó cũng phải thật. Nhưng rõ ràng đó, ngày hôm qua đi qua mình chẳng còn biết, ngày mai mình chưa biết, hôm nay thì nó cứ chạy trôi mà thôi. Điều đó chứng tỏ một điều, những cái tâm phiền não điên đảo đó vốn là không thật. Bởi vì là không thật cho nên Phật mới dạy, cái hệ tánh của tâm là không, hệ tánh của tâm vốn là không. Không đây không còn phải là không có, có nhưng là không thật. Bởi vì nó chỉ là duyên khởi mà hiện lên, duyên khởi mà biến mất đi. Duyên khởi hiện lên, duyên khởi biến mất đi. Mà tu là gì? Tu là làm sao để mình vượt qua cái tâm đó. Tu làm sao để cho mình đi thẳng vào sống với cái chân tâm Phật tánh, cái tâm giác ngộ, tâm bồ đề ở cái con người của mình. Cái tâm đó đầy từ bi, tâm đó đầy hỷ xả. Chứ không phải là cái tâm phiền não đầy hờn dần ganh tỳ độ kỳ, không phải như thế. Tu là làm sao để mình vượt qua tất cả cái đó để thấu suốt được cái nguồn tâm của mình. Mà muốn như vậy thì thế nào? Khi mà cái tâm con người trở về cội nguồn của nó, khi mà trở về với cái chân tâm Phật tánh của nó, thì thưa quý vị, cái tâm đó nó giống như hư không này. Tại sao cái tâm phiền não trỗi dậy? Là bởi vì cái tâm mình nó dính mắc đủ thứ hết. Đùng đâu dính đó, đùng đâu vướng đó, đùng đâu mắc đó. Làm việc mà khó khăn một chút, thì là cái tâm chán nản nó trỗi dậy. Làm việc mà thành công một cái, thì là cái tâm kiêu mạn nó trỗi dậy. Gặp người này khen một cái, sướng quá lộ mũi nở ra. Gặp người kia chê một cái, buồn mình tức mình dần đủ thứ hết cả. Điều đó chứng tỏ cái gì quý vị? Điều đó muốn nói một điều, đó là cái tâm của mình á, nó điên đảo mộng tưởng bởi vì nó dính mắc với đủ thứ cả. Tu là làm sao để trở về cái chân tâm, và cái chân tâm đó nó giống như hư không, không dính mắc một chút gì hết cả đấy. Tâm mà không dính mắc thì phiền não nó có cái chỗ nào để nó trỗi dậy quý vị? Sợ gì phiền não trỗi dậy bởi vì cái tâm mình nó dính mắc. Bà kia mời nói xấu mình cái tâm mình nó dính mắc với cái lời nói xấu của bà, cho nên mình tức, mình giận, mình buồn, mình ghét đủ thứ cả. Còn nếu cái tâm mình không dính mắc thì bao nhiêu cái lời của bà kia nó có dính gì mình đâu. Bà nói bà mọi miệng bà thôi, còn mình vẫn an nhiên, mình vẫn tự tài thắng quý vị. Cái tâm của mình nó dính mắc, nhìn thấy cái này xấu, tự nhiên mình ghét bỏ, bởi vì cái tâm mình nó dính mắc với cái xấu của người đó. Còn nếu tâm mình không dính mắc thì cái người cái có xấu bao nhiêu chăng nữa, cái tâm ghét bỏ nó vẫn không trỗi dậy ở cái con người của mình. Nhìn thấy tiền, thấy bạc, nhìn thấy những cái gì đẹp, từ những cái tấm ham muốn trỗi dậy. Bởi đâu? Bởi vì cái tấm mình là cái dính mắc với cái tiền tài, với cái bạc vàng đó thôi. Còn nếu tấm mình không dính mắc, tiền đó, vàng đó chẳng phải của mình, mình chẳng hề khơi lên một chút ham đậm nào hết tất cả. Tấm đó là tấm không rồi quý vị. Đó là một khái niệm tương đối để quý vị hình dung ra cái mà Phật dạy trong kinh. Tâm không nghĩa là như thế nào? Đó là tâm không dính mắc, tâm như hư không. Và khi cái tâm mình như hư không á, thì quý vị tưởng tượng cái hư không đi. Mình có nhổ, có khạc vào nó, nó cũng rơi xuống đất cho nó không dính. Mình có đem bao nhiêu thứ dơ bẩn bụi bặm quăng vào hư không, hư không nó cũng chẳng dính mắc. Bụi bặm đó, rác rến đó vẫn rơi xuống ở dưới mặt đất thôi. Tâm con người giữ như hư không thì nó sẽ như thế quý vị. Tâm không dính mắc thì phiền não nó không có chỗ bám. Bởi vì cái tâm mình dính mắc cho nên phiền não nó bị bám, nó bị trỗi dậy. Cạnh này, cạnh kia, người nọ, người kia, lời nọ, lời kia, nó bị dính vào ở trong tâm mình. Từ đó mà phiền não trỗi dậy. Còn nếu tâm mình không dính mắc, chẳng có phiền não nào trỗi dậy hết cả. Mà phiền não trỗi dậy thì tội từ đâu mà có quý vị? Đau khổ từ đâu mà có? Sợ gì có là bởi vì cái tâm mình nó dính mắc đó. Bây giờ tâm không dính mắc, phiền não không vướng bận, không chướng ngại, thì rồi khổ đau cũng chẳng làm sao mà đeo mình được hết cả. Cho nên mình phải thấy một điều, tất cả cái đau khổ trong cuộc đời này là bởi vì cái tâm mình nó ưa dính mắc. Ưa dính mắc dầu mỡ nhiều quá thì càng dính mắc nhiều càng khổ đau nhiều. Những người mà cứ sống về dầu mỡ, ngày nào cũng sống về dầu mỡ, cái tâm mà nó giống như vậy thì đùng cái gì nó cũng dính mắc cái đó. Còn người ta chửi chửi mình cái cá hạt cuộc đời nghêu ngao, chẳng ai phiền muộn gì hết, thì tâm mình an nhiên tự tại thân quý vị. Và đó chính là cái chỗ cứu cảnh của tất cả mọi sự sám hối. Và đó lý do tại sao mà sám dược sư ở cái phần cuối cùng nói về cái tâm không đó. Bởi vì đó là cứu cảnh của tất cả mọi sự sám hối. Cho nên có một bài kể nói về sám hối. Tôi từ tâm khởi đem tâm sám, tâm tình rồi thì tất cả tội lỗi cũng chẳng có dấu vết nào nữa, cũng chẳng còn chút nào nữa hết cả. Sám hối làm sao đến cái chỗ mà tâm mình không, tâm không vướng mắc thì phiền não không có mặt. Phiền não không có mặt thì ác nghiệp không tạo, ác nghiệp không tạo thì khổ báo đâu có cái chỗ nào mà đến đâu. Chỉ bởi vì cái tâm dính mắc mà sinh ra như thế. Tôi từ tâm khởi, nếu như cái tâm đó không khởi dậy, tâm không phan duyên, tâm không dính mắc thì cũng chẳng có gì. Và vì vậy cho nên sám hối là gì? Là sám hối cái tâm đó. Sám hối làm sao để cho cái tâm đó nó trở thành không. Tấm đó nó lầm lầm báo la như hư không. Tấm được tình rồi thì tôi liền tiếng. Cái tấm đó mà thanh tịnh, tấm đó mà không còn mảy may ô nhiễm, tấm đó mà giống như hư không, không một chút chướng ngại, không một chút vướng mắc, thì tất cả tội lỗi đều rơi rụng, đều sạch hết cả luôn. Và đó chính là cái chỗ mà thường trong kinh Phật quý vị hay nghe nói, quay đầu là thể bến, bỏ đau là thành Phật, bỏ đau là bỏ cái tấm đó xuống, thì tự nhiên Phật tánh hiện tiền. Mình không thể Phật tánh, bởi vì sao vậy? Mình cứ đêm ngày cứ nghĩ thì cái bà kia mà tức mà giận, cho nên làm sao mà thể Phật tánh, phải không? Làm sao mình thấy Phật tánh khi mà ngày nào mình cũng bận tâm để lo nghĩ về cái chuyện nào tiền, nào bạc, nào danh, nào lời, nào bà hàng xóm, nào bà con, đủ thứ cả. Cho nên mình thấy Phật tánh, mình chỉ thấy mấy cái ba, mấy cái ông đó không thôi. Nghĩ cái gì thì cái tâm nó cứ hiện ra những cái đó. Và tu tập làm sao, sám hối làm sao để bao nhiêu cái tâm mà dính bắt đó rơi rụng hết cả đi, để cho cái tâm đó trở về với cái bản tánh nguyên thủy của nó. Bao nhiêu mây đen mà tan biến hết cả rồi thì mặt trăng sáng từ thuở nào chưa bao giờ thay đổi hết, chưa bao giờ thêm bớt hết cả. Sám hối là sám hối để cho cái tâm được thanh tịnh, không còn ô nhiễm. Tâm không còn ô nhiễm thì phiền não không có chỗ mà dính mắc. Phiền não không có chỗ dính mắc thì tội lỗi tiêu trừ, khổ đau cũng chẳng còn đeo dính lấy mình. Khổ là bởi vì cái tâm mình thôi. Cái tâm này nó có đủ thứ cả. Bây giờ cái vị bỏ cái tâm đó đi cả, khổ đau chỗ nào nữa đâu, không có. Khi đó thì chết vẫn cứ chết, bệnh vẫn cứ bệnh, nhưng mà khổ nó không có khổ. Còn bây giờ đấy mình sống cái gì nó cũng làm cho mình khổ cả, cái gì nó cũng làm cho mình phiền não cả. Ông chồng cũng làm mình phiền não, bà vợ cũng làm mình phiền não, con cái làm mình phiền não. Công ngăn việc làm tiền bạc của cái gì nó cũng làm dính mắc trong tâm mình. Bây giờ buông hết cả đi, cái tâm là rộng không, phiền não đâu có chỗ dính đâu quý vị. Và đó chính cái chỗ mà cái bài kệ sám hối bảo rằng tâm được tình rồi thì tội liền tiêu. Khi mà cái phiền não nó rơi rụng hết thì cái tâm mình đó là tâm Phật, tâm mình nó trở thành thanh tịnh trong suốt, không có một mảy may ô nhiễm, không tham, không sân, không giận, không hờn, không ganh tị, không đố kỵ. Thì quý vị có thể nghĩ rằng như vậy là cái tâm đó nó trở thành hư không ngơ. Không, tâm lúc bây giờ nó tràn đầy từ bi, tràn đầy hỷ xả, tràn đầy trí tuệ trong suốt. Sám hối mà đến cái chỗ như vậy á, được gọi là chân thật sám hối. Tôi từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tình hời tôi được tiêu, tôi tiêu tâm tình tất cả thảy đều không, ấy mới thật là chân sám hối. Mình sám hối từ cái chỗ đó, tức là đạt từ chỗ cứu cảnh của sự sám hối, đạt được cái chỗ mình giải thoát giữa cuộc đời. Lúc bây giờ thì quý vị có thể tự hỏi mình sao, cái người mà như vậy thì nó ra làm sao? Người như vậy họ vẫn sống giữa cuộc đời, họ vẫn phải ăn để mà sống, họ vẫn cần không khí để mà thở, họ vẫn phải cần nước mà uống. Khi đau đầu sổ mũi thì vẫn cần thuốc để mà chữa trị. Nhưng mà cái tâm họ an nhiên tự tại, sống giữa một cõi đời đau khổ, tâm họ an nhiên tự tại. Sống giữa những kẻ khóc cười đủ thứ, họ vẫn an nhiên tự tại. Sống giữa cùng với những được mất hơn thua, thành bại vẫn có thể bị cướp được cướp như thường, nhưng mà họ vẫn an nhiên tự tại. Có một kẻ cướp đồ cũng thể tu. Ông làm gì? Ông đâu có chửi cái kẻ cướp đó. Mà ông thôi, ông khởi cái tâm từ bi, nguyện cho cái kẻ cướp này nó lấy được số tiền đó, số bạc đó, nó họ sẽ sống được những ngày sung sướng, hạnh phúc. Họ khởi cái tâm đó thôi. Và khi mà khởi cái tâm đó thì tôi đó đâu có cái chỗ nó bám víu ở đó đâu quý vị. Và cái ông thầy tu đó cũng bị ăn trộm mà ông chẳng một chút đau khổ nào hết cả. Còn mình bị cái thằng cướp, mà cướp thì cái là tức là dần là tìm mưu này kế nọ để làm sao mà triệt hạ đủ thứ cả. Cái khổ là vì cái tâm điên đạo của mình đó đó quý vị. Cho nên tu làm sao để cái chỗ tâm không, chính là cái chỗ mà tâm kinh Bạc Nhã gọi là tâm không chướng ngại. Vì không chướng ngại mà xa lìa điên đạo mộng tưởng, nhờ không chướng ngại mà tâm đó đạt cứu cảnh niết bàn. Chỉ cần buông cái tâm đó xuống là hạnh phúc an vui có mặt đó rồi. Buông cái tâm đó xuống, lòng mình rộng không phơi phới. Buông cái tâm phiền não đó xuống, tâm mình đầy từ bi, đầy trí tuệ, đầy hỷ xả, đầy vô lượng công đức ở nơi đó quý vị. Cho nên tu theo Phật, sám hối theo Phật, chỉ là trở về với cái nguồn tâm trong sáng đó, nguồn tâm thanh tịnh đó, chứ không phải là đi tìm cái gì ở đâu xa thiệt cả. Sám hối là như thế, tu học theo Phật là như thế. Kinh Dược Sư bảo như thế, mà tất cả Phật Pháp cũng đều dạy cho mình như thế. Đó chính là cái chỗ cứu cảnh của tất cả mọi sự sám hối, mà cũng là của tất cả mọi sự tu học. Có được cái tâm không dính mắc đó, tâm không chướng ngại đó. Và tôi tin một điều, người nào có cái tâm không dính mắc, tâm không chướng ngại, vẫn sống giữa thị phi mà lòng mình an nhiên tự tại. Sống giữa những được mất đủ thứ mà tâm mình vẫn tự tại an nhiên. Sống giữa những lời khen chuyện chê đủ thứ mà tâm mình vẫn thoải mái an vui. Và đó mới chính là cái sự an lành chân thật. Còn nói thật quý vị, cầu an cầu cho hết bệnh thì đúng rồi, an cầu hết bệnh, tôi đau tôi cầu hết bệnh. Nhưng mà hết bệnh rồi là chưa phải an lành chân thật đâu. Hết bệnh này nó sinh ra bệnh khác phải không? Mà không bệnh lúc này thì mai sau nó cũng bệnh, 5 năm sau nó cũng bệnh, 10 năm sau bệnh, và cuối cùng đến cái năm 100 tuổi mình vẫn phải chết thôi. An đâu có nội về cái thân này đâu. Mình cầu an là cuối cùng để an cái tâm mình, để thanh tịnh cái tâm mình. Cho nên cầu an chính là sám hối để rửa sạch tất cả những ô nhiễm ở trong tâm của mình đấy. Và ai là người sống với cái tâm như vậy, kẻ đó dù thành dù bại, dù nên dù hư, dù ai khen ai chê, người đó vẫn an nhiên tự tại. Và đó chính là hạnh phúc chân thật, an lạc chân thật. Cầu an là cầu cái đó quý vị, chứ không phải cầu cái thân này đừng bệnh đâu. Cái thân này thì nó phải có ngày bệnh chứ, có an bệnh phải không quý vị? Cầu an phải là cầu sống mãi đừng có bao giờ chết. Làm sao không chết? 100 tuổi chết chứ, mà còn hơn 100 tuổi đến nữa thì quý vị phải tới lúc chết chứ. Chứ cái cầu mãi sống hoài về, sống hoài về nó có hạnh phúc đâu. Nhưng mà cầu an là chính cuối cùng là cầu cho cái tâm mình đó buông hết tất cả bao nhiêu điên đạo mộng tưởng hờn dần ganh tỳ đố kỵ, để cho cái tâm mình rộng rang như hư không, không dính mắc một cái gì, cho nên an nhiên tự tại được tất cả mọi sự.
Ta ca khúc cuồng ca trong đêm dài sinh tử, nhìn cuộc đời phôi pha muôn loài đang say ngủ. Ta ca khúc cuồng ca cho đất trời bền bỉ, nếu đất trời cách xa ta may liền bằng chỉ. Đêm khuya bên vắng đưa đò qua dòng sinh tử, tiếng hò cô đơn ai người thấu hiểu muôn cơn, lái thuyền lướt sóng vượt dòng sinh tử, đi vào cửa không đưa người chẳng quạt nhọc công, bước lên bờ xa thuyền sông không còn. Ta ca khúc cuồng ca đem cho đời hoan hỉ, mở rộng vòng tay ra ta ôm vào hồi. Ta ca khúc cuồng ca hò lỡ qua bể khổ, dù bão tố phong ba sen hồng tươi vẫn nở. Ta ca khúc trời rộng mở, dù gió táp mưa xa muôn đời hoa vẫn nở.
Sau đây chúng tôi xin cống hiến đến quý vị trích đoạn Cuộc đời quý giá trong tập Sống hạnh phúc chết bình an của Đức Đạt Lai Lạt Ma do Chân Huyền dịch qua giọng đọc của Thụy Mai. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Học hỏi về các trình độ giác ngộ và các giáo pháp đưa tới tình trạng hướng thiện, đó là điều rất ích lợi cho tâm ta. Khi học, ta sẽ muốn cố gắng làm theo những bài giảng và chắc chắn sẽ tiến bộ về tinh thần, có thể đi tới giác ngộ. Đừng nghĩ rằng mình không đủ thông minh để học hành như vậy. Chớ bỏ qua một cơ hội được học hỏi giáo pháp, kẻo lỡ mất dịp may. Mọi loài chúng sinh, kể cả loài sâu bọ, cũng được cho là có Phật tánh. Loài người chúng ta có cái may mắn là có khả năng hiểu được Phật pháp. Khi nghe hay đọc một giáo pháp, ráng áp dụng để hiểu được những tính bất thiện và làm hiển lộ được trong tâm mình những tính thiện. Nếu ta không nhìn thấy được những khuyết điểm của mình, thì ta không thể tiến bộ được. Người ta thường như vậy, khi không chú ý đặc biệt, ta không thể nhận ra được những lỗi lầm của chính mình. Thường ta hay kêu ca rằng, ta không làm gì sai quấy hết, tự xác mình là chuyện tối quan trọng. Ta có thói quen sống mà không hay biết mình đã làm những gì. Ta phải làm sao để làm tôn vẻ đẹp của tâm lên? Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ chút ít thôi. Nhưng tôi bảo đảm với các bạn rằng, bạn có thể làm như vậy. Chúng ta đã thấy cuộc đời quý giá vô cùng, vì ta có tự do và nhiều may mắn. Nhưng chuyện này không kéo dài mãi mãi. Sớm muộn, ta sẽ phải đối diện với cái chết. Nếu bị đọa vào kiếp tệ hơn, thì ta sẽ khó có cơ hội gặp Phật pháp. Ta sẽ triền miên bị đau khổ. Chúng ta rất cần tu tập ngay để có thể bảo tồn được những tính thiện, loại trừ tính ác trong hiện tại và trong tương lai. Như vậy, chúng ta sẽ thực chứng được ít nhiều con đường thoát khổ. Hiểu rõ chuyện này, ta sẽ biết ơn Phật, người thầy có giá trị và đáng tin biết bao. Ta cũng sẽ hiểu thêm được giáo pháp của Ngài. Được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, làm người hay làm thần cũng chưa đủ. Khi nào ta còn chưa dứt bỏ được phiền não trong tâm, ta vẫn chưa thực chứng được an lạc và hạnh phúc vĩnh cửu. Khi đã hiểu chút đỉnh về chánh đạo và con đường thoát khổ, ta sẽ biết được các đối lực của phiền não mạnh ra sao và sự giải thoát là có thật. Tới đó, ta sẽ nuôi dưỡng ý hướng muốn đạt tới Niết Bàn, thoát được mọi nỗi khổ. Nhưng như thế cũng chưa đủ, ta phải đi xa hơn, nuôi lòng mong ước giúp cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ. Tôi đã giảng về những kinh nghiệm của riêng tôi, nghĩ rằng như vậy có ích lợi cho các bạn nhất. Chúng ta tu học thì nên nhìn xa. Ta khởi đầu với một căn bản vững vàng, xây dựng một cái gì có giá trị tâm linh. Dĩ nhiên ta cần thời gian, nhưng khi bắt đầu mà biết nhìn xa và cố gắng liên tục, thì ta có thể từ từ sẽ đạt được vài kết quả. Dù quả vị Phật là chuyện xa vời, nhưng khi thực tập hàng ngày, ta nên bắt đầu trên căn bản đó. Cuối cùng thì ta cũng có thể đạt tới giác ngộ. Để có thể thực tập, ta phải biết làm gì và làm cách nào, nên ta cần nghe hay đọc những bài giảng như vậy.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn hiến của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Chiếc gương soi mặt trích trong Hư Hư Lục của Ni Sư Như Thủy, truyện do Minh Nhật kể.
Ngày xưa có một anh nhà quê lên phố chơi, đến hàng bán gương soi mặt, cầm lấy một tấm, thấy gương mặt của mình phản chiếu trong đó, anh ngạc nhiên thầm nghĩ:
hay là ta mua chú chàng này về để sai vặt vậy?
Và anh liền mua tấm gương. Về đến nhà, anh vội vàng gọi vợ:
em à, ra mà xem, anh lên phố mua cho em cái này nè, hay lắm.
Chị vợ tất tả chạy ra. Anh mở giấy báo chìa tấm gương cho chị vợ xem. Nhát trông thấy chị đã ngồi bệt xuống nền nhà, bù lu bù loa khóc kể ầm ĩ:
anh nên phố rước con quỷ cái đấy về đây, để tôi tự vận, tôi chết, tôi giết hết mấy đứa con nhỏ cho anh rảnh gian mà sống với con quỷ cái đó.
Anh chồng chững hững, không biết nói gì thì chị vợ đã vật vã kể lể:
ôi bố mẹ ơi, đàn ông năm bảy ná gan, ná ở với vợ, ná toan cùng người. Một tay tôi trong nhà ngõ cửa nuôi mẹ dạy con, để người ta lên phố mà rước con quỷ cái đó về.
Bà mẹ chồng sau nhà nghe tiếng ồn ào chạy ra, cầm lấy tấm gương nguýt con dâu:
mẫu đó già cúp bệnh thiết rồi, đang tuổi tao mày còn ghen cái gì nói nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Câu chuyện Chiếc gương soi mặt kể trên, đây có lẽ là một phóng tác với ít nhiều thay đổi, thêm thắt một câu chuyện trong kinh Bách Dù. Câu chuyện như là để cười vui, mà thực ra là để nói về cái nhìn của chúng ta về những người, những cảnh ta thấy trong đời. Nhìn ai là ta tưởng như thấy ra cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở của họ, để rồi dễ dàng lên giọng khen chê, khởi tâm thương ghét, tưởng như đó là cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở của họ. Trong khi thực ra ta đã nhìn họ qua cái cặp kính màu mà ta mang trong tâm thức của mình. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Cái thương, cái ghét chính là cặp kính màu của tâm thức, dễ làm ta không thấy được sự thật. Đã nghĩ người ta ăn cắp thì dễ dàng thấy tất cả những cử chỉ, điều bộ của người ta là của một chàng ăn cắp. Đã nghi ngờ người ta ngoại tình thì bao nhiêu lời lẽ, thái độ của người ta, bao nhiêu lần đi sớm về trễ của người ta, sao mày giống của cái kẻ ngoại tình quá sức. Nhìn người qua cặp kính màu có lẽ là cái bệnh chung của phần đông chúng ta. Từ đó mà nói, ít khi nào kẻ khác xuất hiện trước mắt mình như hình ảnh đích thực của chính họ, mà phần lớn kẻ khác xuất hiện là xuất hiện với cái hình ảnh phản chiếu từ tâm thức của mình. Cho nên cũng là một người mà khi mình thương, mình ghét, mình vui, mình buồn, người đó lại mang những khuôn mặt, bóng dáng khác nhau. Cái khác nhau đó chính là những trạng thái của tâm thức mình phản chiếu lên kẻ khác. Khi mình nhìn họ, thật chẳng khác gì mang cái tâm của một chị vợ soi gương thì thấy cô gái, mà mang cái tâm của một cụ già soi gương thì thấy bà già. Tất cả đều do tâm tạo. Lời Đức Phật dạy quả là điều ta có thể nhận ra được.
Nặng như nung trên bình nguyên thủy. úa vàng, cây khắc hoài trong mưa, gió lặng im, chim bay xa tìm nước, mây ngừng trôi, nhìn mặt đất kem lắm. Hồ ao đây khô cạn, trời không mưa, đất nứt rạn khắp cung, khung cửa nhỏ nhìn ra vườn khu lá, chợt nhận ra con bướm là cánh vàng. Bướm tìm hoa, một đóa nở vui an, trên dàn bướm héo tàn đeo lần đần, thân xác này càng trở nên chân quý trên đường về. Xin em gắng thân như huyền tùy ở ta giác ngộ, tứ đại kia cùng duyên hợp duyên tan, vì vô minh mà ta đến thế gian, rồi vướng mài trong vòng dây sinh tử. Ôi thế giới ba ngàn trong tiền sử, biển xanh xanh sóng nước ngập hồn thơ, hãy mở rộng tình người yêu muôn loại, đừng cạn vơi nguồn hy vọng tương lai, hãy gom tâm mà quay về thực tại, tỉnh giác mau mà chuyển hóa trong ngoài, luôn cung kính nương về ba ngôi bầu, cầu vãng sanh về tịnh độ liên đài. Bảy luân hồi ảo tường với đúng sai, thân gầy yếu tuổi già xin gác lại, lìa nỗi khổ cớ sao ta sợ hãi, giải thoát mau qua một kiếp tàn phai.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh Đại Thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần, vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www
www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh trọn đời, bên hàng tùng bách vẫn xanh tươi. Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng miệng cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu. Đây chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bắp gạo nuôi dân sớm xây dựng tương lai xứ sở mình. Chùa rạo rạt ánh trăng anh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trần. Trăm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên sớm dưới dạ nao nao, dân làng tâm gọi lên chùa lễ 14:30 mỗi tối nào. Biết đến bao giờ trở lại quê, vân vân lòng người nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái về. Ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Chuông vọng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Che chở hôn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mai chùa che chở hôn.